Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang là mối đe dọa đối với lối sống và sức khỏe người dân. Thời gian gần đây, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Vì vậy, các cấp, các ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng này. Bài viết sau giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự nguy hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đến sức khỏe của giới trẻ hiện nay. Theo số liệu của Bộ Y tế, chỉ trong vòng 2 năm 2022-2023, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi đã gia tăng một cách đáng kể, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Trong đó, sử dụng thuốc lá điện tử cao ở nhóm tuổi trẻ từ 15 đến 24 tuổi với tỷ lệ là 7,3%. Nhóm tuổi từ 25 đến 44 tuổi là 3,2% và nhóm tuổi từ 45 đến 64 tuổi là 1,4%. Tại Việt Nam, qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó sử dụng lần đầu tiên là 81 người và từng dùng một thời gian dài là 1.143 người. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Đáng quan tâm hơn là hiện tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Nghiên cứu mới của Trường Đại học Y tế Công cộng được hỗ trợ bởi Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và Tổ chức Y tế Cộng đồng Toàn cầu Vitostatesis mới công bố cho thấy trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, trên 3.800 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại 11 tỉnh thành ở Việt Nam, có 96,2% học sinh nhận thức được sự tồn tại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, trong đó 14% đã từng sử dụng thử thuốc lá điện tử và 7% hiện đang sử dụng trong 30 ngày qua. Tỷ lệ này đối với thuốc lá nung nóng là 1,8% đã từng sử dụng và 1% hiện đang sử dụng. Mức độ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong giới trẻ Việt Nam hiện cũng đang ở mức cao, đặc biệt khi so sánh với các chỉ số về sử dụng thuốc lá truyền thống. Các chuyên gia y tế cho rằng đây là xu hướng đáng lo ngại vì nó có thể đảo ngược những nỗ lực kiểm soát việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên đã được triển khai quyết liệt trong nhiều năm qua. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe. Cùng với đó, cộng đồng y tế toàn cầu đã ghi nhận một số trường hợp tổn thương phổi do thuốc lá điện tử. Theo đó, các sản phẩm thuốc lá mới được cho là có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt đối với não bộ đang phát triển của trẻ vị thành niên. Hiện nay, các công ty thuốc lá đang sử dụng những chiến thuật quảng cáo tinh vi để thu hút giới trẻ, đặc biệt là thông qua mạng xã hội. Họ tạo ra những hình ảnh hấp dẫn, sử dụng người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm và đưa ra những thông tin sai lệch về độ an toàn của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các chuyên gia cũng nhìn nhận thực tế, ngành công nghiệp thuốc lá đang thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm nhắm đến giới trẻ như thiết kế sản phẩm bắt mắt nhỏ gọn như thỏi son, hộp sữa, cây kem nhiều hương vị. Giá bán rẻ từ 17.000 đồng, kèm theo khuyến mại như mua 2 tặng 1 tặng tinh dầu. Ngoài ra, họ còn sử dụng giới trẻ, người nổi tiếng quảng cáo thuốc lá, đồng thời bán qua các trang thương mại điện tử. Vì vậy, thế hệ trẻ dễ tiếp cận với những sản phẩm này mà phụ huynh không thể kiểm soát được. Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang lạm dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, mỗi gia đình phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con trẻ. Vì lứa tuổi này, các em dễ bị các thành phần xấu dụ dỗ lôi kéo dùng thử thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngoài ra, các trường học cần phối hợp với ngành y tế, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là sự nguy hại và nguy hiểm của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe của trẻ vị thành niên, Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng cao trong những năm tới và đến năm 2030, căn bệnh này sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số vấn đề về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, tần suất mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao nhất khu vực châu Á và Thái Bình Dương với tỷ lệ 10,3%. Việc kiểm tra chức năng phổi cho người dân bằng đo chức năng hô hấp vừa để sàng lọc chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời để kiểm soát tốt sức khỏe lá phổi trong suốt cuộc đời. Theo các chuyên gia y tế, chức năng phổi còn là một trong những yếu tố quan trọng dự báo sức khỏe tổng quát của mỗi người. Khói thuốc lá, ô nhiễm không khí và nhiễm trùng đường hô hấp là những yếu tố nguy cơ gây bệnh phổi mãn tính. Trong nhiều năm qua, ngành y tế đã triển khai thực hiện chương trình sàng lọc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh có thể dự phòng và điều trị sớm để tránh các biến chứng nặng. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với biểu hiện đặc trưng là sự hạn chế không khí vào phổi và không có khả năng phục hồi hoàn toàn. Sự hạn chế không khí vào phổi thường tiến triển từ từ và liên quan đến phản ứng viêm bất thường ở phổi do các phân tử hoặc khí độc hại. Một trong các yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là khói thuốc lá, ô nhiễm môi trường và nhiễm trùng đường hô hấp. Các chuyên gia y tế cũng cho biết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không thể chữa khỏi nhưng có thể cải thiện các triệu chứng nếu tránh hút thuốc và tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, mọi người hãy nói không với thuốc lá và hãy tránh xa thuốc lá, tránh xa môi trường ô nhiễm không khí và khói bụi nghề nghiệp. Đồng thời duy trì hoạt động thể chất như tập thể dục thường xuyên hoặc vật lý trị liệu để phục hồi chức năng phổi và luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh và giàu chất chống oxy hóa. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần tiêm phòng đầy đủ vaccine, đặc biệt là vaccine phòng cúm và phế cầu, tái khám định kỳ và tuân thủ việc sử dụng thuốc điều trị để kiểm soát bệnh. Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, nung nóng đều là những sản phẩm gây hại đối với sức khỏe. Trong đó, đến 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, mỗi năm có ít nhất 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mỗi người hãy nói không với thuốc lá. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.